Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Con trai nhà hoạt động đang bị giam cầm, nổi tiếng vì các hoạt động chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông và khẳng khái đấu tranh chống bất công xã hội, Bùi Thị Minh Hằng, đang có mặt tại Mỹ kêu gọi công lý cho mẹ mình và vận động nhân quyền cho Việt Nam. Sau chuyến đi từ Nam ra Bắc gõ cửa các cơ quan ngoại giao nước ngoài để nhờ can thiệp cho mẹ mình, anh Trần Bùi Trung hôm 4 tháng 8 khởi sự chuyến quốc tế vận tới Mỹ 3 tuần trước khi lên đường sang Australia. Mẹ anh, bà Minh Hằng, được nhiều người biết đến sau các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và các hoạt động bênh vực dân oan mất đất, cũng như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Bà từng bị bắt nhiều lần, trong đó có 5 tháng bị giam ở trại cai nghiện khét tiếng Thanh Hà ở Vĩnh Phúc về tội danh gây rối trật tự công cộng vào năm 2012 mà chính Tòa đại sứ Mỹ đã từng lên tiếng can thiệp. Bà Hằng sắp ra tòa vào ngày 26 tới đây cũng về tội danh này sau lần bị bắt gần đây nhất hôm 11 tháng 2 lúc đang trên đường cùng nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về Đồng Tháp sau khi nghe tin cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Tạp chí Thanh niên hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai 23 tuổi, một mình lặn lội Bắc Nam và qua tận châu Mỹ, châu Úc để kêu oan cho mẹ sau nhiều lần gõ cửa các cơ quan hữu trách Việt Nam không được hồi đáp.
Vì sao Trung chọn cuộc quốc tế vận này, hai đích đến là Mỹ và Úc mà không phải là một quốc gia nào khác?
Nước Mỹ lúc nào họ cũng quan tâm cũng như đặt nặng cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như là cái hiện tình xã hội Việt Nam lên hàng đầu trong các cuộc đối thoại của họ đàm phán giữa hai nước. Vì vậy nên em chọn Mỹ cũng như là rất là nhiều cái trường hợp các tù nhân lương tâm khác cũng như là người nhà của họ đều sang Mỹ, chọn Mỹ làm vận động, nên vì vậy nên là em học hỏi các kinh nghiệm từ các cô chú bác đi trước, vì vậy nên là em quyết định chọn Mỹ ạ.
Thế còn Australia thì sao?
Dạ, Australia thì cũng là một trong những nước mà họ đặt nặng về vấn đề nhân quyền, giáo dục cũng như an sinh xã hội lên hàng đầu. Và em cũng đã có dịp làm việc và gặp gỡ tham gia lãnh sự Australia tại Việt Nam. Và thực sự là cũng nhờ sự giúp đỡ của rất là nhiều bạn bè thì em mới có thể có được visa sang Australia.
Ngay đích đến đầu tiên là ở Hoa Kỳ này thì Trung đã gặp những ai và kết quả các cuộc trao đổi đó như thế nào?
Em gặp một số tổ chức NGO của Mỹ cũng như là của quốc tế đặt trụ sở tại DC, gặp gỡ một số nhân viên Bộ Ngoại giao cũng như là tiểu ban về vấn đề nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ạ.
Như vậy là cả hành pháp lẫn lập pháp.
Trong các buổi gặp thì họ đều quan tâm đến cái vụ việc của mẹ em nói riêng và các vụ việc của các tù nhân lương tâm khác ở trong Việt Nam nói chung. Bên các NGO họ hứa sẽ có một cái thông cáo chung về phiên tòa sắp tới của mẹ em, cũng như bên phía Bộ Ngoại giao cũng như Ủy Hạ viện họ đều hứa là sẽ quan tâm sát sao cũng như là sẽ có những hành động tích cực đối với bên phía Bộ Ngoại giao Việt Nam để mà quan tâm tích cực hơn nữa đến cái vụ án của mẹ em sắp tới.
Các vụ bắt giữ về các cái điều khoản chính trị của Việt Nam mà bị quốc tế lên án lâu nay như là điều 88, điều 79 hay là điều 258 đó, những cái vụ việc đó thì quốc tế có thể can thiệp vì nó liên quan tới các vấn đề về nhân quyền. Riêng trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng lần này, đây là một cái vụ án về tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng theo luật pháp nội địa, thì Trung kỳ vọng quốc tế có thể can thiệp như thế nào với cái tội danh này?
Thưa chị, thật sự thì em cũng rất là kỳ vọng họ quốc tế họ, bởi vì họ cũng khá là quan tâm khi mà em tiếp xúc với các chính giới Hoa Kỳ thì họ cũng quan tâm cũng như là hiểu rõ về cái vấn đề hiện tình ở Việt Nam. Trước mẹ em thì cũng rất là nhiều người họ bị khép vào những cái tội không phải thuộc 258 hay là 88, chú luật sư Lê Quốc Quân, chú bị ghép vào tội trốn thuế, chú blogger Nguyễn Văn Hải, chú Điếu Cày, trước khi bị ghép vào tội điều 88 thì chú cũng đã bị bắt với lý do tương tự. Vì vậy nên là em nghĩ là bên quốc tế họ hiểu rõ cái tình hình Việt Nam và họ hiểu được là những người như mẹ em hay một số tù nhân lương tâm khác họ bị ghép vào một cái tội hình sự để bị đưa vào tù một cái chính danh.
Nhưng mà làm sao có thể chứng minh với quốc tế, chứng minh với những cái nơi mà quan tâm tới nhân quyền Việt Nam đó, rằng đây là một cái vụ án có động cơ chính trị, chứ không phải là một vụ án gây rối trật tự công cộng thông thường?
Thì ngoài những cái bằng chứng cũng như hồ sơ từ các luật sư thu thập được, như là cái hoạt động của mẹ em vì quyền con người cũng như là vì bảo vệ các tôn giáo yếu bị đàn áp ở Việt Nam thì đã được lên hồ sơ một cách rất là kỹ càng và cũng như là đã được quốc tế biết đến từ trước. Vì vậy khi mà vụ việc bà bị bắt được đưa ra những cái chứng cứ chứng minh được rằng mẹ em không hề có những cái hành động như bản kết luận cũng như cáo trạng của công an Đồng Tháp nêu lên thì em nghĩ là chắc là quốc tế họ sẽ hiểu được là luật pháp Việt Nam vốn là do chính phủ Việt Nam họ nắm giữ và họ muốn ghép bất cứ lúc nào cũng được.
Có ý kiến cho rằng là các cuộc vận động trước nay cho những trường hợp tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm cũng chưa mấy có những cái hiệu quả cụ thể trông thấy, ví dụ như trường hợp vận động cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thất, người đang lãnh án 16 năm tù, hoặc là những cái người có tên tuổi như luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, cái bản án nó cao hơn và cái trường hợp của họ được nhiều người chú ý hơn, cái tội danh của họ được quốc tế quan tâm hơn, mà cũng chưa thấy được mấy hiệu quả cụ thể, dù là người thân của họ cũng sang tận Mỹ và các nước Tây Âu để mà vận động. Với trường hợp của bà Bùi Hằng về cái tội danh gây rối trật tự công cộng, thì phải chăng đây là một cuộc vận động có kỳ vọng quá nhiều đối với sự yểm trợ của quốc tế? Ý kiến của Trung như thế nào?
Em chỉ là một đứa con đi cầu cứu cho mẹ thôi. Người ta thường nói là có bệnh thì vái tứ phương. Em cảm nhận được nơi nào mà họ có thể giúp được cho mẹ em thì em sẽ đi đến và em sẽ tìm mọi cách để làm tất cả cho mẹ. Còn kỳ vọng thì em cũng sẽ không kỳ vọng quá nhiều, bởi vì những cái trường hợp như chú Lê Quốc Quân hay là chú Trần Đình Chính Thức như chị vừa nói là những trường hợp khá là có tiếng, mà còn như vậy thì em thật tâm cái mục đích em muốn cũng không có hy vọng là mẹ em sẽ dưới cái áp lực quốc tế mà mẹ em sẽ được thả tự do ngay. Em cũng không có dám hy vọng quá nhiều vào điều đó, nhưng nếu mà mang cái vụ việc cũng như là mang được những cái tình trạng hiện tình xã hội ở Việt Nam đang diễn ra được cho quốc tế họ biết thêm nhiều hơn, hiểu rõ hơn, thì đó cũng đã là một thành công đối với em rồi.
Trước khi đi cái cuộc quốc tế vận này thì Trung đã lặn lội từ Nam ra Bắc thực hiện một cái cuộc vận động ngay trong nước, gặp gỡ nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Cái sự tiếp nhận của họ như thế nào?
Họ đều rất là quan tâm cũng như là chia sẻ cho cái hoàn cảnh của gia đình em. Em rất là xúc động khi mà các đại sứ quán ở nước ngoài như Úc, Hoa Kỳ và EU rất quan tâm cũng như là giúp đỡ vào hoàn cảnh của gia đình em. Họ cũng hứa là sẽ quan tâm chặt chẽ và có những cái hành động giúp đỡ tích cực khi mà đem vụ việc của mẹ em là đem ra để mà chất vấn chính phủ Việt Nam cũng như là đem vụ việc của mẹ em lên để mà nói chuyện với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thế còn chính bản thân Trung đã trình bày những gì với họ?
Em trình bày về vụ việc bà bị bắt giam oan sai như vậy, cũng như là cái đối xử tồi tệ bà đang phải đối mặt trong trại giam Đồng Tháp.
Trung làm thế nào để thuyết phục đây là một cái vụ oan sai?
Mẹ em bị bắt gồm có 21 người, và hiện tại nay mẹ em cùng hai người bạn tổng cộng là 3 người đang bị giam, còn lại là 18 nhân chứng. Họ đều là những nhân chứng sống, họ là những người thuộc Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo mà đã được quốc tế biết đến như là một tôn giáo luôn bị đàn áp ở Việt Nam rồi. Và em nghĩ là những nhân chứng sống là những cái bằng chứng hùng hồn nhất về cái sự trong sạch của mẹ em. Trước mắt thì em cũng như gia đình tập trung làm sao cho cái phiên tòa sắp tới của mẹ em được dư luận quan tâm và biết đến nhiều hơn thôi.
Vâng, nhưng mà nếu như mẹ của Trung vẫn lãnh một bản án thì điều đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với Trung, nhất là sau khi Trung thực hiện các cuộc quốc tế vận cũng như là vận động ở ngay nội địa?
Nếu mà mẹ em vẫn phải nhận một mức án mà phải tiếp tục như chú Quân hay là chú Hải thì em cũng đã xác định tinh thần từ trước, và tất nhiên là em cũng sẽ tiếp tục với con đường vận động của mình làm cho đến khi mà mẹ em được thả tự do. Em không quá kỳ vọng nhiều vào các cuộc vận động, mà cái mục tiêu của chính của em là muốn làm sao cho vụ việc của mẹ em được quốc tế quan tâm rộng rãi hơn, cũng như là các trường hợp tù nhân lương tâm khác, các trường hợp bị đàn áp khác ở Việt Nam được quan tâm nhiều hơn, được biết đến một cách triệt để hơn, được mọi người hiểu rõ hơn thôi. Còn em không có dám quá hy vọng là mẹ em sẽ được thả ngay,
vâng.
Bởi vì em rút kinh nghiệm từ các trường hợp khác.
Có ý kiến cho rằng là nếu như mình đi vận động cho từng cá nhân riêng lẻ, từng trường hợp riêng lẻ, hễ có người bị bắt, bị giam thì lại có một cái cuộc vận động cho cái người đó, thì liệu chăng hết Bùi Hằng này sẽ có một Bùi Hằng khác, hoặc ngay cả thậm chí hết trường hợp lần này, Bùi Hằng cũng có thể gặp một cái trường hợp lần khác. Làm thế nào để có thể tránh được những vụ việc tương tự như vậy diễn ra trong tương lai? Thì ý kiến của Trung như thế nào? Có cái cách nào không?
Em nghĩ là câu hỏi này quá khó giống một cái lúc tuổi như em, bởi vì thật sự là em cũng chỉ là mới 23 tuổi thôi, em chỉ là đang trên con đường đi tìm cứu mẹ. Mà em nghĩ là câu hỏi này có lẽ là sẽ được giải đáp một cách triệt để hơn đối với những người có đầu óc chính trị cũng như là kinh nghiệm đấu tranh dày dặn hơn em rất là nhiều, còn em thì tự là em cũng không dám trả lời câu này.
Với cái chuyến đi này, chưa biết là kết quả vận động cho mẹ mình ra sao, nhưng mà có một cái khả năng là khi trở về thì chính bản thân Trung sẽ lãnh hậu quả.
Điều đó em đã biết từ trước, em xác định từ trước rồi và em chấp nhận.
Nếu như có một cái hậu quả nào đến với Trung sau cái chuyến đi này thì Trung muốn nói gì với công luận?
Trước khi em rời khỏi Việt Nam thì em cũng đã tính những cái đấy trường hợp, bởi vì bắt buộc em sẽ phải quay về, bởi vì em đi không phải là đi luôn, đó là cái mục tiêu ban đầu của em. Sự khó khăn cũng như là những cái áp lực, như là những cái nguy hiểm sẽ đón trước mình khi mà quay trở về Việt Nam, em đã luôn định hình sẵn trong đầu. Vì vậy cái việc giữ em lại hay là bắt em hay là có một cái hành động gì từ phía chính quyền, nó cũng chỉ tố cáo thêm cái việc sai trái của họ trong những cái vấn đề tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc.
Với chuyến đi này, Trung muốn nói gì với cộng đồng quốc tế quan tâm đến nhân quyền Việt Nam? Trung muốn nói gì với nhà cầm quyền Việt Nam và với giới trẻ khát khao công lý, khát khao lẽ phải? Trung có thông điệp gì muốn nhắn gửi?
Thông điệp em muốn nhắn gửi với mọi người thực sự chỉ là hãy quan tâm hơn nữa đến cái tình hình xã hội, cũng như là cái tình hình đấu tranh, cũng như là cái tình hình những nhà hoạt động chủ nghĩa lương tâm ở Việt Nam hơn thôi ạ. Em muốn chính phủ Việt Nam họ tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc về những cái quyền con người cũng như quyền tự do đi lại, quyền tự do tôn giáo mà họ đã ký.
Với những bạn trẻ không biết Trung là ai, không biết Bùi Hằng là ai, chỉ đọc qua những cái bài báo trong nước viết về Bùi Hằng bản án và những tội danh, thì Trung muốn nói gì với họ?
Mong là các bạn hãy có thể tìm hiểu rõ hơn về cái tình hình xã hội Việt Nam hơn một tí, tìm hiểu về tình hình đất nước hơn một tí. Tình hình xã hội, tất cả mọi thứ, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, những mặt sáng, mặt tối. Em mong là người trẻ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh đất nước trong tình trạng hiện nay. Những cái khó khăn của người dân trong nước để trở thành một cái xã hội dân chủ thật sự, một cái xã hội sẽ đem lại những cái quyền lợi chính đáng hơn cho người dân bình thường.
Luật sư đã được gặp mặt bà Bùi Hằng, đã được gặp mặt bao nhiêu lần, thời gian nào và những gì luật sư ghi nhận được qua những cái lần thăm gặp đó như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì từ lúc em còn ở trong nước thì tổng cộng luật sư chỉ được gặp được 2 lần tham gia những cái phiên đối chất cũng như là lời khai làm việc của công an đối với mẹ em thôi. Thì trong những cái buổi làm việc đó, luật sư, theo lời luật sư thì luật sư không được nói quá nhiều. Luật sư nhắn ra sau khi mẹ em vừa tuyệt thực xong thì luật sư chỉ nhắn ra là lúc đấy mẹ em quá yếu, đi lại không được, hoặc phải có 2 người khách nhắc hai bên đi thôi. Nhưng mà tinh thần thì vẫn còn khá tỉnh táo.
Cảm ơn Trung rất là nhiều và xin cầu chúc cho chuyến đi thành công.
Dạ vâng ạ.